Họ chẳng hề viết ở đâu rằng Aurori chính là phần còn thiếu của cậu. Hãy tin tớ, vứt bỏ ảo tưởng đó đi. Trong tiểu thuyết của cậu thì có thể tin vào huyền thoại, nhưng còn ngoài đời thực thì không thể được đâu. Không, sự thật là trong đời thực, cậu bạn thân nhất của tớ không chỉ cam lòng với việc khiến tớ sạt nghiệp mà còn tự cho phép mình lên lớp tớ. Tôi tuôn ra một tràng rồi rời khỏi bàn. Đến lượt Milo cũng đứng dậy, dáng vẻ tuyệt vọng. Lúc này tôi cảm thấy cậu ta sẵn sàng làm bất kể điều gì để có thể tiêm vào mạch tôi một liều thuốc kích thích khả năng sáng tạo. Vậy là cậu không hề có ý định viết tiếp à? Không, và cậu sẽ chẳng thể làm gì được đâu. Viết một cuốn sách không phải như sản xuất một cái ô tô hay một thùng bột giặt. Tôi hét lên với cậu ta khi ra tới bộ cửa. Khi tôi ra khỏi nhà hàng, nhân viên đánh xe đưa cho tôi chìa khóa chiếc Bugatti. Tôi ngồi vào tay lái, khởi động xe và cài số 1. Ghế ngồi bọc da nồng nặc một thứ mùi như mùi quýt, còn hộp điều khiển bằng gỗ sơn màu điểm những chi tiết nhôm bóng khiến tôi nghĩ tới một chiếc tàu vũ trụ. Tốc độ tăng nhanh, chóng mặt khiến tôi dính chặt vào ghế, trong khi lốp xe để lại vài vết bánh trên mặt đường nhựa. Tôi nhận thấy trong gương chiếu hậu, Milo vừa chạy theo sau, vừa tuôn ra hàng tràng chửi rủa.
5. Những mẫu thiên đường.
Địa ngục có tồn tại, và giờ đây tôi hiểu rằng nỗi khiếp sợ nó chỉ là những mẫu của thiên đường. Alex Colvin. Trả lại cậu dụng cụ này, cậu có thể hoàn trả nó cho chủ sở hữu. Milo vừa nói, vừa chìa cho Caroli cái búa nhổ đinh cô đã cho anh mượn. Chủ sở hữu của nó, đó là bang California. Nữ sĩ quan cảnh sát trẻ trả lời rồi đặt chiếc búa vào cốp xe. Santa Monica, 7 giờ tối. Cảm ơn vì đã tới đón tớ. Xe của cậu đâu? Tớ cho Tom mượn rồi. Tom làm gì còn bằng lái? Nói thật là cậu ta đang nổi khùng với tớ. Milo thừa nhận, mặt cúi gằm. Cậu đã thú nhận sự thật với cậu ấy rồi à? Cô lo lắng hỏi. Ừ, nhưng làm thế không khích được cậu ta làm việc trở lại. Tớ đã nói rồi mà. Cô đóng cửa xe và họ sóng bước bên nhau, đi dọc chiếc cầu treo dẫn ra bãi biển. Nhưng tóm lại, Milo bực dọc nói, cậu không thấy thế là điên rồ sao? Để mình bị hủy hoại vì mấy cái chuyện yêu đương. Cô đưa mắt nhìn anh vẻ buồn rầu. Có thể như thế là điên rồ, nhưng chuyện ấy vẫn xảy ra hàng ngày. Còn tớ thì tớ thấy như thế thật cảm động và rất con người. Anh ta nhún vai rồi để cô đi trước mình một chút. Với dáng vẻ cao lớn, nước da bánh mật, mái tóc đen bóng cùng đôi mắt trong như làn nước, trông Caroli Alvarez như một nàng công chúa thổ dân Maya. Là dân gốc El Salvador, cô tới Mỹ năm lên 9. Milo và Tom quen biết cô từ thời thơ ấu. Gia đình họ, hoặc những gì còn lại của gia đình họ, cùng sống trong tòa nhà tồi tàn ở Mark Arthur Park. Spanish Harlem của Los Angeles, địa điểm ưa thích của những kẻ nghiện ngập và trộm thanh toán nhau bằng vũ khí tự động. Cả ba đã cùng nhau sống trong cảnh khốn quẫn. Giữa những tòa nhà bẩn thỉu, những vỉa hè ngập đầy rác rưởi và những cửa hàng với những tấm cửa sắt sập sệ, sơn vẽ nham nhở. Ngồi nghỉ một lát chứ? Cô đề xuất rồi trải ra một chiếc khăn. Milo tiến lại chỗ cô đang ngồi trên bãi cát trắng. Những con sóng tràn vào bờ, để lại lớp bọt màu ánh bạc trồm lên bàn chân trần của những người đi dạo. Chỉ náo nhiệt khi hè tới, và một buổi chiều tà mùa thu như hôm nay, bãi biển tĩnh lặng hơn nhiều. Từ hơn một thế kỷ nay, bờ đê chắn sóng bằng gỗ, vững chãi nổi tiếng của Santa Monica, là nơi tiếp đón dân Los Angeles đến xả stress và trốn chạy không khí ồn ào, náo nhiệt của thành phố sau một ngày làm việc. Caroli sắn tay áo sơ mi, cởi giày, nhắm hai mắt lại rồi ngửa mặt lên hứng gió và ánh mặt trời như nắng hè này. Milo nhìn cô với vẻ trìu mến, nhói đau. Giống như anh, cuộc đời chẳng hào phóng gì với cô. Năm 1992, khi cô gần 15 tuổi, cha dượng cô bị bắn chết trong vụ cướp tại cửa hàng thực phẩm của ông. Giữa lúc đang xảy ra những cuộc bạo loạn đã thiêu rụi các khu phố nghèo tại Los Angeles. Sau thảm kịch, cô trốn tránh trung tâm bảo trợ xã hội để không bị nhận làm con nuôi, rồi hay lui tới nhà Black Mama, người có ngoại hình giống hệt Tina Turner và từng làm gái điếm với thành tích cho cả nửa số đàn ông tại Mark Arthur Park nếm mùi đời. Cô vẫn tiếp tục vừa học vừa làm, được chăng hay chớ, phục vụ bàn tại Pizza Hut, bán hàng tại càng trang sức giá rẻ, làm chiêu đãi viên cho các hội nghị hạng soàng. Rồi bất ngờ, cô thi đỗ ngay vào trường cảnh sát, gia nhập lực lượng cảnh sát Los Angeles khi mới 22. Sau đó, cô được thăng cấp với tốc độ chóng mặt, ban đầu là sĩ quan, rồi điều tra viên, và mới cách đây vài ngày là lon trung sĩ. Gần đây cậu có nói chuyện điện thoại với Tom không? Tớ gửi cho cậu ấy 2 tin nhắn mỗi ngày. Caroli vừa mở mắt ra vừa đáp, nhưng cùng lắm cũng chỉ nhận được những câu trả lời cụt ngụn. Cô nhìn Milo chằm chằm. Giờ bọn mình biết làm gì giúp cậu ấy đây? Đầu tiên là ngăn không cho cậu ấy tự hủy hoại mình, anh đáp, đồng thời lôi từ túi áo ra mấy tiếp thuốc ngủ và chống trầm cảm vừa xoáy được. Cậu có biết rằng trong tất cả những chuyện này có một phần là lỗi của cậu không hả? Aurori bỏ cậu ta cũng là lỗi của tớ à? Anh cãi lại. Cậu biết rõ là tớ đang định nói gì mà. Xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới là lỗi của tớ hả? Badop lừa đảo 50 tỷ đô la cũng là lỗi của tớ hả? Và lại, hãy trả lời tớ thật lòng, cậu nghĩ thế nào về cô gái đó? Caroli nhún vai tỏ vẻ bất lực. Tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn cô ta sinh ra không phải để dành cho cậu ấy. Ở đằng xa, trên đê chắn sóng, buổi hội chợ đang đến hồi đông đúc nhất. Tiếng trẻ con la hét, hòa với mùi kẹo bông và mứt táo. Với bánh xe khổng lồ và những trò chơi tụt dốc, công viên giải trí được xây dựng ngay trên mặt nước. Đối diện với hòn đảo nhỏ Santa Catalina, hiện ra thấp thoáng, nhận thấy qua màn sương mờ. Milo thở dài. Tớ lo rằng rồi sẽ chẳng có ai biết được đoạn kết của bộ ba thiên thần. Tớ biết đấy, Caroli bình thản đáp lời. Cậu biết kết thúc của câu chuyện hả? Tom đã kể tớ nghe. Thật không? Bao giờ? Ánh mắt cô bối rối. Lâu rồi, cô trả lời bâng quơ. Milo nhíu mày, cảm giác ngạc nhiên pha lẫn với một chút thất vọng. Anh tưởng mình biết hết mọi chuyện về cuộc đời Caroli. Gần như ngày nào họ cũng gặp nhau, cô là người bạn thân nhất của anh, gia đình duy nhất thực sự của anh, và dù cho anh không chịu thừa nhận, là người phụ nữ duy nhất anh có cảm tình. Vẻ lơ đãng, Milo nhìn ra bãi biển, giống như trong phim truyền hình, một vài người dũng cảm đang đối mặt với những con sóng trên tấm ván trượt. Trong khi các nhân viên giám sát bãi biển với thân hình đáng mơ ước thì quan sát từ căn lều gỗ của họ. Nhưng Milo nhìn mà chẳng thấy mấy người đó, bởi anh chỉ quan tâm tới Caroli. Giữa họ là một sợi dây gắn kết rất bền chặt, bắt nguồn từ thuở ấu thơ, pha trộn giữa cảm giác ngượng ngùng và sự tôn trọng lẫn nhau. Dù chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình, song anh quan tâm, chăm sóc Caroli như gìn giữ con ngươi của mắt mình và lo lắng cho cô bởi những hiểm nguy trong nghề cảnh sát. Cô không hề hay biết điều ấy, nhưng nhiều đêm, Milo đã lái xe tới ngủ trong hầm giữ xe tại tòa nhà cô ở, chỉ để có được cảm giác yên tâm là đang ở gần cô. Sự thật là anh sợ mất cô hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, dù cho chính bản thân anh cũng không hiểu mất cô là như thế nào. Lo sợ cô lao vào tàu hỏa, hay bị chúng đạn lạc khi lùng bắt một con nghiện, hay đúng hơn là cam chịu nhìn cô vui vẻ trong vòng tay một người đàn ông khác. Caroli đeo kính râm vào rồi cởi thêm một cúc áo. Dù trời nóng, nhưng Milo cố chịu, không xắn tay áo lên. Phía trên cánh tay anh có xăm những dấu hiệu bí hiểm. Đó là bằng chứng không thể xóa nhòa của thời kỳ anh là thành viên của MS-13. còn được gọi là Mara San Pachucha, một băng nhóm vô cùng hung hãn, lộng hành khắp các khu nhà tù tại Mark Atu Park. Năm 12 tuổi, do vô công rồi nghề mà anh đã gia nhập băng này. Mẹ là người Ireland, còn bố là người Mexico. Milo được các thành viên MS-13 coi là một Chicano, một người Mỹ gốc Mexico. Băng nhóm toàn thành viên Salvador nhập cư này đã bắt anh phải thực hiện nghi lễ cô tông. Nghi lễ nhập hội gồm màn cưỡng hiếp tập thể đối với các cô gái và đánh nhừ tử trong vòng nửa tiếng đối với đám con trai. Một hành động phi lý để chứng tỏ lòng dũng cảm, khả năng chịu đựng cũng như lòng trung thành của kẻ muốn nhập hội. Nhưng đôi khi màn nhập hội này cũng kết thúc trong vũng máu. Dù còn ít tuổi, nhưng Milo đã sống sót qua màn nhập hội ấy. Rồi trong hơn 2 năm, anh đã ăn trộm ô tô, buôn bán ma túy, tống tiền dân làm ăn và buôn súng cho Mara. 15 tuổi, anh biến thành một loài thú dữ mà cuộc sống chỉ bị chi phối bởi bạo lực và nỗi sợ hãi. Mắc kẹt trong cái vòng tròn luẩn quẩn ấy, tương lai chỉ nhắm đến cái chết hoặc nhà tù. Anh đã được giải cứu nhờ tài trí của Tom và tình cảm của Caroli. Hai người họ đã đưa anh ra khỏi địa ngục, phủ nhận nguyên tắc không thể rời khỏi Mara, chỉ trừ khi chết. Mặt trời buổi hoàng hôn đang rọi xuống những tia nắng cuối cùng. Milo chớp chớp mắt, vừa để bảo vệ mắt trước tia nắng, vừa để tìm lại kỷ niệm cùng những nỗi đau của quá khứ. Tớ mời cậu đi ăn hải sản nhé. Anh đứng phát dậy đề xuất. Thiết nghĩ với những gì còn lại trong tài khoản của cậu, có lẽ tớ nên là người mời. Caroli nhận xét. Đó sẽ là một cách ăn mừng cậu được thăng cấp. Anh vừa nói vừa chìa tay giúp cô đứng dậy. Họ rời bãi biển chẳng chút hào hứng và đi bộ một quãng dọc con đường dành cho xe đạp nối liền Venice Beach và Santa Monica. Rồi họ đi vào Third Street Promenade, một con phố rộng, mặt đường lát đá còn hai bên trồng toàn cọ. Ở đây toàn là các phòng trưng bày nghệ thuật và các nhà hàng thời thượng. Họ đến ngồi ở hàng hiên của quán bia Anicetti. Thực đơn ở đây được viết bằng tiếng Pháp với những món ăn có cái tên xa lạ như rau diếp xoăn quấn mỡ khổ, lườn bò tẩm hành tây hay táo Dauphine. Milo gọi một thứ rượu khai vị có tên Pastis, được đựng trong một ly lớn đầy đá theo kiểu California. Bất chấp màn diễn của các nghệ sĩ tung hứng, nhạc công rồi người diễn trò khạc lửa, khiến cho khu phố náo nhiệt hẳn lên, bữa tối vẫn ủ ê. Caroli buồn bã, còn Milo như bị tra tấn và nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Cuộc trò chuyện xoay quanh Tom và Aurori. Cậu có biết tại sao cậu ấy viết không? Đang giữa bữa ăn, đột nhiên Milo hỏi khi nhận ra mình không biết một điểm cốt yếu trong tâm lý bạn mình. Thế là thế nào? Tớ biết Tom lúc nào cũng thích đọc, thế nhưng viết lách lại là chuyện khác. Và khi còn niên thiếu, cậu hiểu rõ cậu ấy hơn tớ. Vậy thì vào lúc ấy, điều gì đã thôi thúc cậu ấy viết đầu tiên? Tớ không biết, Caroli vội vã đáp lời. Nhưng về điểm này, cô đã nói dối. Malibu, 8 giờ tối. Sau khi lang thang trong thành phố, tôi đỗ chiếc Bugatti có nguy cơ bị tịch biên trước cửa ngôi nhà mà tôi vừa biết rằng nó không còn thuộc về mình nữa. Vài giờ trước, tôi ở dưới đáy vực thẳm, nhưng ngồi trên một gia sản 10 triệu đô la. Còn giờ đây, đúng là tôi ở dưới đáy vực thẳm. Kiệt quệ, mệt đến đứt hơi dù chẳng hề chạy, tôi thả mình xuống tràng kỳ, mắt nhìn vô hồn vào đám xà ngang dọc chẳng chịt chống đỡ mái nhà thoai thoải. Đầu đau nhức, lưng mỏi nhừ, đôi bàn tay xâm xấp mồ hôi, còn dạ dày thì cứ quặn thắt lên. Tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến tôi tức thở, bị cảm giác nóng nực thiêu đốt. Cảm giác ấy cuối cùng cũng đã trả thù được tôi. Bao năm nay, tôi miệt mài viết đến trắng đêm, dốc vào nó mọi cảm xúc cũng như năng lượng của mình. Rồi tôi còn dự 3 buổi họp báo, ký tặng sách cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Tôi đã thành lập một tổ chức từ thiện nhằm giúp trẻ em trong khu phố trước kia tôi từng sống được học nghệ thuật và trong một vài buổi hòa nhạc, thậm chí còn biểu diễn cùng các thần tượng của mình. Nhóm rock Bottom Reminder. Chú thích: nhóm nhạc rock bao gồm các nhà văn nổi tiếng Stephen King, Scott Turow, Matt Groening, Mitch Albom. Họ biểu diễn để gây quỹ tài trợ cho các dự án xóa mù chữ. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn hứng thú với bất kỳ điều gì, con người, sách vở, âm nhạc và thậm chí cả những ánh hoàng hôn trên đại dương. Tôi cố gắng đứng dậy, ra tựa khuỷu tay vào lan can sân hiên một lúc. Ở dưới kia, trên bãi biển là một chiếc Chrysler cổ màu vàng vỏ gỗ đánh Vecni, di sản của thời kỳ Beach Boy, đang ngạo nghễ dương ra trên tấm kính phía sau câu khẩu hiệu của thành phố Malibu, where the mountain meets the sea. Chú thích: tiếng Anh trong nguyên bản Malibu, nơi núi non gặp gỡ biển cả. Tôi nhìn về phía đường biển sáng rực, nơi chân trời đang soi sáng cả bầu trời trước khi bị những con sóng cuốn trôi. Tôi cứ nhìn như thế cho tới khi mắt nhòa đi. Cảnh tượng xưa kia từng hấp hồn tôi, giờ chẳng gợi lên trong tôi chút cảm xúc nào. Tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Cứ như thể kho xúc cảm đã cạn kiệt. Chỉ một thứ có thể cứu rỗi tôi vào lúc này, được gặp lại Aurori, cơ thể mảnh mai của nàng, làn da mịn màng, đôi mắt ánh bạc cùng mùi hương như mùi cát nơi nàng. Nhưng tôi hiểu điều ấy chẳng bao giờ xảy ra. Tôi hiểu mình đã thua cuộc, và trong trận chiến ấy, tôi chẳng còn lại gì ngoài mong muốn đốt cháy những neuron thần kinh của mình bằng những thứ thuốc an thần hoặc bằng bất cứ thứ gì dơ bẩn khác có thể có. Tôi cần phải đi ngủ. Quay vào phòng khách, tôi cuống cuồng tìm thuốc, nhưng tôi đoán Milo đã tống hết chúng đi. Tôi chạy vào bếp, bới trong túi rác, chẳng có gì. Hoảng sợ, tôi lao xuống tầng dưới, mở tất cả các ngăn tủ ra tìm chiếc túi du lịch. Nằm gọn trong một ngăn nhỏ, hộp thuốc ngủ rùng rợ cùng vài viên chống trầm cảm vẫn còn sót lại từ chuyến đi Dubai quảng bá sách gần đây nhất. Một buổi ký tặng sách tại một nhà sách lớn ở Mall of the Emirates. Gần như miễn cưỡng, tôi dốc tất cả những viên thuốc còn nhộng vào lòng bàn tay, rồi ngồi một lúc nhìn nắm thuốc màu xanh và trắng. Nào, cứ thử xem. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến vậy. Trong đầu tôi, những hình ảnh khủng khiếp lộn xộn hiện ra. Thân thể tôi treo trên một sợi dây thừng. Vòi ga trong miệng tôi, nòng súng nơi thái dương tôi. Không sớm thì muộn, cuộc đời tôi chắc hẳn rồi cũng sẽ kết thúc theo cách như vậy. Trong sâu thẳm lòng mình, chẳng phải tôi vẫn luôn biết điều đó sao? Nào, cứ thử xem. Tôi cho cả vốc thuốc vào mồm như thể đó là một lối thoát. Tôi không nuốt nổi, nhưng một ngụm nước khoáng sẽ cuốn trôi tất cả. Uống xong, tôi lê bước tới tận phòng ngủ, rồi đổ ập xuống giường. Bầu không khí trống rỗng và lạnh lẽo, bao quanh là một bức tường kính phản quang lớn màu lam, đủ độ trong để đón ánh sáng bên ngoài. Tôi co rúm người lại dưới tấm chăn, bị những suy nghĩ bệnh hoạn quật ngã. Treo trên bức tường trắng, cặp tình nhân trong tranh của Marc Chagall nhìn tôi đầy thương hại, cứ như họ thấy tiếc vì không thể xoa dịu nỗi đau trong tôi. Trước cả khi tôi mua nhà, mà giờ đây không còn là nhà của tôi nữa, và trước cả khi tôi mua nhẫn cho Aurori, giờ đây cũng không còn là Aurori của tôi nữa. Việc tôi mua bức tranh của họa sĩ người Nga là điều điên rồ đầu tiên tôi làm. Mang cái tên giản dị Love in Blue, bức tranh của Chagall vẽ từ năm 1914. Tôi đã ngay lập tức say mê bức tranh vẽ cặp tình nhân đang ôm siết lấy nhau, hòa hợp trong một tình yêu bí hiểm, chân thành và êm dịu này. Với tôi, nó biểu tượng cho việc hai con người bị tổn thương được chữa lành vết đau, gắn bó với nhau để rồi chỉ còn cùng chia sẻ một vết sẹo. Trong lúc nhẹ nhàng rơi vào một giấc ngủ sâu, tôi có cảm tưởng mình đang dần xa rời những nỗi đau trần thế. Thân thể tôi tan biến, ý thức xa rời tôi, cuộc sống rời bỏ tôi. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillermo Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giớiaudio.org. 6. Khi tôi gặp em. Cần phải có một cuộc hỗn mang ngay trong chính bản thân nó mới sinh ra được một vì sao nhảy múa. Friedrich Nietzsche. Tiếng nổ, tiếng phụ nữ la hét, cứu với. Tiếng thủy tinh vỡ kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Tôi giật nảy mình, mở choàng mắt. Căn phòng ngập chìm trong bóng tối, còn bên ngoài mưa đang quất vào cửa kính. Cố mãi tôi mới nhỏm dậy được, cổ họng khô khốc. Người tôi sốt và ướt đẫm mồ hôi, khó nhọc lắm mới thở được, nhưng tôi vẫn sống. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đài báo thức, 3 giờ 16 phút. Có tiếng ồn dưới tầng trệt, và tôi nghe rõ tiếng cánh cửa chớp đập vào tường. Tôi thử bật đèn đầu giường, nhưng như mọi khi, cơn giông đã khiến cả Malibu Colony mất điện. Tôi khó nhọc đứng dậy, tôi thấy buồn nôn còn đầu thì nặng trĩu. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, như thể tôi vừa chạy marathon về. Thấy chóng mặt nên tôi phải dựa lưng vào tường cho khỏi ngã. Những viên thuốc ngủ có thể đã không giết nổi tôi, nhưng đẩy tôi tới một trạng thái mơ hồ, không tài nào thoát ra được. Đặc biệt là đôi mắt, chúng khiến tôi lo lắng, cứ như thể người ta đã rạch vào chúng, và chúng thiêu đốt tôi tới mức phải gắng lắm tôi mới mở được mắt. Bị chứng đau nửa đầu hành hạ, tôi ép mình bước xuống vài bậc cầu thang, vừa đi vừa bám vào tay vịn. Mỗi bước chân tôi lại có cảm giác dạ dày mình quặn lên và rằng tôi sẽ nôn ra ngay giữa cầu thang. Bên ngoài, cơn giông đang hoành hành. Dưới ánh chớp, ngôi nhà giống như một ngọn hải đăng trước bão. Xuống đến chân cầu thang, tôi bắt đầu nhận thấy thiệt hại. Gió ùa vào cửa kính rộng mở, làm chiếc bình hoa pha lê vỡ tan trên sàn. Còn cơn mưa như chút đã bắt đầu làm phòng khách ngập nước. Mẹ kiếp! Tôi vội vàng đóng cửa kính lại, rồi lê bước vào bếp tìm hộp diêm. Khi quay trở lại phòng khách, tôi chợt cảm thấy như có ai đó đang trong phòng cùng với hơi thở của người đó. Tôi quay người và... Một dáng hình phụ nữ mảnh mai, yếu ớt, in bóng trong thứ ánh sáng xanh đen từ ngoài hắt vào. Tôi giật nảy mình rồi mở to hai mắt. Những gì tôi thấy được là một cô gái đang ở trần, một tay đặt lên phần bụng dưới, tay kia che lấy ngực. Chỉ còn thiếu có chuyện này nữa thôi. Cô là ai? Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần, nhìn kỹ cô gái từ đầu đến chân. Này, anh lịch sự một chút đi. Cô gái vừa hét lên, vừa vơ lấy chiếc chăn len Scotland đặt trên tràng kỷ để quấn quanh người. Cô nói cái gì thế? Anh lịch sự một chút đi. Ngược lại thì có. Báo cho cô hay là cô đang ở nhà tôi đấy nhé. Có thể thế, nhưng đó không phải lý do để... Cô là ai? Tôi lại hỏi. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ nhận ra tôi cơ đấy. Tôi không nhìn rõ cô gái lắm, nhưng dù thế nào thì giọng nói của cô ta cũng chẳng gợi cho tôi điều gì. Và tôi cũng chẳng hề muốn chơi trò đoán mò. Tôi bật một que diêm, châm vào chiếc đèn bão Trung Quốc cũ kỹ mua tại chợ trời Pasadena. Một làn ánh sáng dịu soi tỏa giúp tôi thấy rõ hình dáng vị khách không mời. Một cô gái trẻ chừng 25 tuổi với đôi mắt sáng màu ánh lên vẻ gì đó vừa sợ sệt vừa láo lỉnh, cùng mái tóc màu mật ong ướt đẫm nước mưa. Tôi không hiểu làm thế nào mình có thể nhận ra cô. Chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ. Cô gái khẽ cười, vẻ chế nhạo, nhưng tôi không muốn bước vào trò chơi của cô ta. Thôi, thế đủ rồi, thưa quý cô làm gì ở đây? Là tôi đây, Billy đây, cô ta vừa nói hết sức tự nhiên, vừa kéo tấm chăn choàng lên vai. Tôi nhận thấy cô gái khẽ rùng mình, bờ môi run rẩy. Dĩ nhiên rồi, người cô ta đẫm nước, còn căn phòng thì lạnh băng. Tôi chẳng quen cô Billy nào cả, tôi đáp, rồi đi về phía chiếc tủ tường lớn, vốn được dùng như phòng chứa đồ, giờ đây đang ngập nước. Tôi đẩy cánh cửa trượt, lục tìm trong một chiếc túi thể thao, thì thấy một tấm khăn dùng khi tắm biển với họa tiết kiểu Hawaii. Cầm lấy này, tôi hét lên từ đầu kia phòng khách rồi ném cho cô gái chiếc khăn. Cô gái giơ tay bắt lấy khăn, dùng nó lau đầu rồi lau mặt, trong khi vẫn đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ thích thức. Binley Donnelly, cô ta nói rõ hơn và chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi đứng bất động, trong lòng thực sự không hiểu nổi những điều cô gái vừa nói. Binley Donnelly là một nhân vật trong các tiểu thuyết của tôi. Một cô gái khá hấp dẫn nhưng sống chật vật, làm y tá trong một bệnh viện công tại Boston. Tôi biết nhiều độc giả nữ tự coi mình là nhân vật girl next door với hàng loạt những chuyện tình đổ bể thế này. Tôi sững sờ bước vài bước về phía cô gái rồi giơ đèn lên. Giống như Binley, cô ta dong dỏng cao, dáng vẻ nhanh nhẹn, quyến rũ, khuôn mặt sáng sủa, hơi góc cạnh với vẻ nét tàn nhang khó thấy. Nhưng cô gái này là ai? Một fan bị ám ảnh, một nữ độc giả tự coi mình là nhân vật của tôi, hay một cô gái hâm mộ có vấn đề tâm lý? Anh không tin tôi, đúng không? Cô gái vừa hỏi, vừa tới ngồi vào chiếc ghế đằng sau quầy bar trong bếp, với lấy quả táo trong giỏ hoa quả, rồi cắn một miếng to. Tôi đặt chiếc đèn lên quầy bar bằng gỗ, dù cho đầu cứ đau nhói lên, nhưng tôi vẫn quyết tâm. Việc các vị khách không mời mà tới nhà những người nổi tiếng đã thành chuyện thường ngày tại Los Angeles. Tôi được biết rằng một buổi sáng, Stephen King đã thấy một người đàn ông cầm dao đứng trong phòng tắm nhà mình, rồi chuyện một anh chàng biên kịch non tay đã lẻn vào nhà Spielberg để chỉ cho vị đạo diễn kịch bản anh ta mới viết. Hay một fan cuồng của Madonna đã đe dọa sẽ cắt cổ cô nếu cô không chịu cưới anh ta. Lâu nay, tôi đã tránh được những chuyện kiểu này. Tôi trốn tránh máy quay, từ chối phần lớn các lời mời phỏng vấn. Và cho dù Milo có nài nỉ, tôi cũng không tự trưng mình ra để quảng bá sách. Tôi từng lấy làm tự hào về độc giả yêu mến những câu chuyện, những nhân vật của mình hơn chính cái con người soàng xĩnh là tôi đây. Nhưng chuyện của tôi và Aurori dồn beng trên báo chí đã khiến tôi từ hạng nhà văn chuyển thành hạng sao thấp cấp nhất, dù tôi chẳng hề mong muốn. Hê, hey, hô, có ai ở đầu dây không đấy? Binley vẫy vẫy tay hỏi tôi, trông anh cứ như tâm hồn treo ngược cành cây ấy. Ngôn từ cũng đầy hình ảnh. Thôi, đủ rồi đấy, cô mặc cái gì vào rồi ngoan ngoãn về nhà đi. Tôi cho rằng tôi khó mà về nhà được. Tại sao? Bởi vì nhà tôi là những trang sách của anh. Với một tài năng viết lách như anh, tôi thấy có vẻ anh sẽ nghỉ ngơi khá lâu. Tôi thở dài đầy bực tức, tôi cố nói lý lẽ với cô gái. Thưa quý cô, Binley Donnelly là một nhân vật tưởng tượng. Đến đây thì tôi đồng ý. Phải thế chứ. Còn tối nay, trong căn nhà này, chúng ta đang sống trong thực tại. Điều này thì rõ rồi. Được rồi, có tiến bộ đôi chút. Vậy nên, nếu cô là một nhân vật trong tiểu thuyết, thì cô không thể có mặt tại đây được. Có chứ. Quá tuyệt vời. Vậy cô hãy giải thích cho tôi hiểu làm thế nào mà được thế. Nhưng nói nhanh lên vì tôi buồn ngủ. Vì tôi bị ngã. Ngã từ đâu? Từ một quyển sách, từ câu chuyện của anh chứ còn từ đâu. Tôi nhìn cô gái đầy hoài nghi, không hiểu một từ nào trong những lời nói vớ vẩn của cô ta. Tôi bị ngã xuống từ một dòng chữ, ngay giữa một câu văn dang dở. Cô ta nói thêm, và để thuyết phục tôi, cô chỉ vào quyển sách để trên bàn mà Milo đã đưa cho tôi lúc trưa. Cô gái đứng dậy rồi đem cho tôi quyển sách cô đã mở tới trang 266. Lần thứ hai trong ngày, tôi đọc lại đoạn văn nơi câu chuyện đột ngột dừng lại. Binley dụi đôi mắt đen sậm mascara của mình. Thôi đi Jack, như thế không hợp với anh đâu. Nhưng người đàn ông đã xỏ áo khoác vào, anh ta mở cửa mà chẳng thèm đưa mắt nhìn người tình. Em xin anh đấy, cô hét lên rồi ngã. Anh thấy không, trong đó viết cô hét lên rồi ngã. Và tôi đã ngã xuống nhà anh. Tôi càng lúc càng ngây người ra. Tại sao loại chuyện này cứ đổ xuống đầu tôi? Tôi đã làm gì mà đến nông nỗi này? Đầu óc tôi có hơi lơ mơ một chút, nhưng chưa đến mức lệch lạc thế này. Tôi chỉ uống có vài viên thuốc ngủ, chứ chẳng phải thuốc gây ảo giác. Dù thế nào chăng nữa, cô gái này chỉ có thể tồn tại trong đầu tôi mà thôi. Hẳn cô ta chỉ là sản phẩm của việc dùng thuốc quá liều đã khiến tôi mê sảng. Tôi cố bám lấy ý nghĩ này, gắng tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác trong đầu tôi thôi. Nhưng tôi không thể không nhận xét. Cô điên thật rồi, và đấy chỉ là cách nói uyển ngữ thôi đấy. Hẳn là phải có người nói với cô như vậy rồi chứ. Còn anh, tốt hơn hết là anh nên đi ngủ đi, vì đầu óc anh bắt đầu lơ mơ rồi. Và đây thì không phải là lời nói uyển ngữ đâu. Vâng, tôi sẽ đi ngủ, vì tôi chẳng có thì giờ đâu mà lãng phí với một cô gái cứ huyên thuyên cả ngày. Anh xúc phạm tôi quá đáng rồi đấy. Còn tôi cũng ngán phải chịu đựng một kẻ loạn óc từ trên trời rơi xuống nhà tôi vào lúc 3 giờ sáng. Mình trần như nhộng thế này rồi. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Tôi lại thấy khó thở và chứng co cứng vì lo lắng khiến những mối cơ ở cổ tôi cứng đờ lại. Điện thoại di động vẫn nằm trong túi áo. Tôi rút ra bấm số của trạm bảo vệ trực đêm ở khu nhà. Thế đấy, tống cổ tôi ra ngoài. Cô gái hét lên. Như thế dễ hơn giúp đỡ tôi nhiều. Tôi không cần phải bước vào cuộc chơi của cô ta. Dĩ nhiên, ở cô ta cũng có cái gì đó khiến tôi xúc động. Khuôn mặt thanh tú, vẻ tươi tắn, bề ngoài thoáng chút nam tính, được đôi mắt sâu thẳm như nước hồ thu và cặp chân dài miên man kéo lại. Nhưng lời nói của cô ta quá vô lý, nên tôi chẳng thể làm gì cho cô ta cả. Tôi bấm điện thoại rồi chờ đợi. Hồi chuông đầu tiên. Mặt tôi nóng bừng, còn đầu óc càng lúc càng nặng trịch. Rồi mắt cứ mờ dần đi cho tới lúc tôi nhìn một thành hai. Hồi chuông thứ hai. Tôi cần phải vã chút nước lên mặt. Tôi cần... Nhưng xung quanh tôi, đồ vật trong phòng cứ hư hư thực thực. Rồi mọi thứ chao đảo. Tôi nghe thấy hồi chuông thứ ba vang lên, vẳng lại từ rất xa. Sau đó tôi không biết gì nữa và khuỵu xuống sàn nhà. 7. Billy dưới ánh trăng. Nàng thơ như những bóng ma, đôi khi nàng đột ngột xuất hiện mà chẳng được mời. Stephen King. Mưa vẫn trút xuống không ngừng, để lại những vệt nước lớn trên những tấm cửa kính đang rung lên trước gió lốc. Đã có điện trở lại, nhưng mấy ngọn đèn vẫn cháy leo lét. Malibu, Colony, 4 giờ sáng. Cuộn mình trong chăn, Tom vẫn còn say ngủ trên tràng kỷ. Billy đã bật lò sưởi và khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. Khăn tắm quấn trên đầu, tay cầm một tách trà. Cô đi quanh nhà, mở tủ tường và các ngăn kéo ra, tỉ mỉ tìm kiếm khắp các tủ cho đến khi thấy tủ lạnh. Dù phòng khách và bếp khá bừa bộn, nhưng cô vẫn thích phong cách trang trí kiểu bohemian và rock and roll trong căn nhà. Tấm ván lướt bằng gỗ phủ sơn treo trên trần nhà, cây đèn san hô, cặp kính viễn vọng bằng đồng mạ kền, chiếc máy hát cổ. Cô mất nửa giờ đồng hồ lục lọi các giá trong tủ sách, lượm mỗi chỗ một quyển theo cảm hứng. Trên bàn làm việc là chiếc máy tính xách tay của Tom. Cô chẳng ngại ngần bật máy lên, nhưng bị chặn lại vì không biết mật khẩu. Cô thử một vài cụm từ liên quan đến tác giả, nhưng chẳng cụm từ nào giúp được cô khám phá bí mật của chiếc máy. Trong các ngăn kéo, cô tìm thấy hàng chục lá thư của độc giả khắp nơi trên thế giới gửi về cho Tom. Một vài phong bì có chứa những bức vẽ, số khác lại có ảnh, hoa khô, bùa, vật cầu may. Cô chăm chú ngồi đọc từng lá thư trong hơn một tiếng đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy rất nhiều trong số chúng nói về mình. Trên mặt bàn vẫn còn nhiều lá thư chất thành đống mà Tom chưa buồn mở ra, hóa đơn, bảng kê tài khoản, giấy mời khai trương, bản photo các bài báo do bộ phận báo chí tại WD gửi tới. Không chần chừ, cô mở gần hết chỗ phong bì đỏ ra, tỉ mỉ xem xét bảng kê và các khoản chi của nhà văn, mải miết đọc những bài báo viết về chuyện anh chia tay với Aurori. Trong lúc đọc, chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn về phía tràng kỷ để yên tâm rằng Tom vẫn còn đang ngủ. Cô rời khỏi chỗ hai lần để đắp lại chăn cho anh, giống như đang chăm một đứa trẻ bị ốm. Cô cũng đứng hồi lâu, ngắm nhìn những tấm ảnh của Aurori hiện trong khung ảnh kỹ thuật số đặt trên lò sưởi. Ở nữ nghệ sĩ Dương Cầm toát lên vẻ thanh thoát, yêu kiều hiếm thấy. Một thứ gì đó mãnh liệt và thuần khiết. Trước những tấm ảnh, Binley không thể không ngây thơ tự hỏi rằng tại sao ngay từ khi sinh ra, một vài phụ nữ lại nhận được nhiều thứ đến vậy? Sắc đẹp, học vấn, giàu sang, tài năng, còn số khác thì không. Rồi cô đứng lặng trước một khung cửa sổ, ngắm nhìn nước mưa đập vào ô kính. Cô nhìn bóng mình in trong tấm kính và chẳng thích thú gì hình ảnh phản chiếu ấy. Cô lúc nào cũng cảm thấy mâu thuẫn về vẻ ngoài của mình. Cô thấy khuôn mặt mình góc cạnh, còn trán thì quá rộng. Thân hình lều nghều khiến cô trông giống một con cào cào. Không, cô thấy mình không được xinh đẹp cho lắm với bộ ngực khiêm tốn, hông hẹp, dáng vẻ mất cân đối vì cặp đùi to và những vết nám mà cô căm ghét. Đương nhiên là còn có đôi chân nữa, dài bất tận. Nếu nói giống như trong tiểu thuyết của Tom, thì đó là thứ vũ khí chết người trong trò chơi quyến rũ. Đôi chân ấy đã khiến nhiều người đàn ông phát điên, nhưng không phải lúc nào cũng là người lịch lãm nhất. Cô xua những ý nghĩ ấy khỏi đầu và để trốn chạy kẻ thù trong gương, cô rời vị trí quan sát, đi thăm thú tầng trên. Trong tủ quần áo ở phòng dành cho khách, cô thấy có một ngăn được sắp xếp hết sức gọn gàng. Đây chắc hẳn là quần áo Aurori bỏ lại, và điều này chứng tỏ cô ta đã đột ngột chia tay Tom. Cô khám phá kho báu Alibaba này với đôi mắt sáng rực như một cô bé. Ở đây có một số đồ rất mốt. Một áo vest Balmain, một chiếc áo khoác dài Burberry màu ghi, một túi sách Birkin, đồ thật, một chiếc quần jean Notify. Ngăn tủ đựng giày, cô đã thấy ngay vật báu. Một đôi giày cao gót hiệu Christian Louboutin. Thật kỳ diệu, đúng cỡ của cô. Đứng trước gương, cô không thể ngăn mình thử đôi giày ấy. Tự cho mình được làm cô bé lọ lem, cùng với một chiếc quần jean sáng màu và một chiếc áo sa tanh. Kết thúc chuyến tham quan ngôi nhà, cô vào phòng ngủ của Tom. Cô ngạc nhiên khi thấy cả căn phòng đắm mình trong một thứ ánh sáng màu xanh lam, dù chẳng có bóng đèn nào được bật. Cô quay về phía bức tranh treo trên tường, rồi như bị thôi miên vòng ôm ngọt ngào của đôi tình nhân. Nổi giữa khung cảnh tối mờ xung quanh, bức tranh của Chagall có vẻ gì đó siêu thực và như đang phát sáng trong đêm. 8. Kẻ đánh cắp cuộc đời. Thế giới sẽ chẳng tặng quà cho bạn đâu, tin tôi đi, nếu bạn muốn một cuộc đời, hãy đánh cắp nó. Lau Andres Salome. Một làn hơi ấm chạy khắp cơ thể rồi lướt qua mặt tôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái, ấm áp, được chở che. Tôi cố không mở mắt, nằm nán thêm chút nữa để kéo dài giấc ngủ phôi thai trong cái kén êm ái của mình. Sau đó, dường như tôi nghe thấy một bài hát từ xa vẳng lại, đoạn điệp khúc của một bài hit mà những nốt nhạc hòa quyện cùng một thứ hương vị từ thuở ấu thơ, mùi hương của bánh chuối và táo trộn caramel. Ánh nắng rực rỡ tràn ngập các phòng, cơn đau nửa đầu của tôi đã tan biến. Đưa tay lên che mắt để khỏi bị lóa, tôi quay mặt nhìn ra phía sân hiên. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài nhỏ của tôi đặt trên mặt bàn uống nước bằng gỗ tách nhẵn bóng. Xung quanh bàn có gì đó đang chuyển động. Phần vạt mỏng manh của một chiếc váy xẻ cao đến tận đùi, phấp phới trong nắng. Tôi nhỏm dậy, ngồi tựa lưng vào tràng kỷ. Tôi biết chiếc váy này màu hồng nhạt, với những dây đeo mảnh mai. Tôi biết tấm thân kia, tấm thân đứng sau lớp kính mờ khiến ta có thể đoán được. Aurori, tôi khẽ thầm thì. Nhưng dáng hình mờ mờ thanh thoát kia tiến lại gần cho đến khi che lấp nắng và... Không, không phải Aurori. Đó là cô gái điên khùng đêm qua, cô nàng tự cho mình là một nhân vật trong tiểu thuyết. Tôi nhảy ra khỏi chăn, nhưng rồi lại chui vào ngay lập tức khi nhận ra mình đang trần như nhộng. Cô ta đã cởi quần áo cho tôi. Tôi đưa mắt tìm quần áo, hoặc chỉ là một cái quần đùi, nhưng chẳng có gì trong tầm với cả. Như thế này thật không thể chấp nhận được. Tôi vơ lấy khăn phủ giường, quấn quanh thắt lưng rồi bước nhanh ra sân hiên. Gió đã cuốn mây đi hết, bầu trời quang đãng và ánh lên sắc xanh huyền diệu. Trong bộ váy mùa hè, cái cô nàng nhân bản của Binley ấy đang nhảy múa quanh bàn như một nàng ong bay lượn trong nắng. Cô còn làm gì ở đây nữa thế? Tôi nạt nộ. Đó thật là một cách kỳ quặc để cảm ơn tôi vì đã chuẩn bị bữa sáng đấy. Ngoài những chiếc bánh kếp nhỏ xíu, cô ta còn làm sẵn 2 ly nước bưởi cùng cà phê. Và cô có quyền gì mà cởi quần áo của tôi ra hả? Cũng công bằng thôi, tối qua anh cũng chẳng cảm thấy phiền hà khi nhìn thấy tôi ở trần từ đầu đến chân còn gì. Nhưng mà cô đang ở nhà tôi. Thôi nào, anh đừng có lớn chuyện như vậy, chỉ vì tôi đã nhìn thấy của quý của anh trước. Của quý? Phải, cậu nhóc, cậu nhỏ của anh. Cậu nhóc của tôi, cậu nhỏ của tôi vừa nghĩ vừa siết chặt tấm khăn phủ giường quanh thắt lưng. Anh hãy để ý đến khía cạnh đáng yêu của tính từ nhỏ bé, bởi vì về điểm này thì anh cũng khá. Thôi, đùa thế đủ rồi. Tôi ngắt lời cô ta. Và lại, cô đừng tưởng rằng định tôi là có thể. Cô ta đưa tôi một tách cà phê. Anh không thể nói chuyện này mà không hét lên được à? Mà sao cô dám mặc chiếc váy này? Anh không thấy là nó rất hợp với tôi à? Nó là của bạn gái cũ của anh, đúng không? Chứ tôi không nghĩ rằng anh lại chơi trò giả trang đâu. Tôi thả mình xuống ghế rồi dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Tối qua, tôi đã ngây thơ hy vọng rằng cô gái này chỉ là một ảo giác. Nhưng bất hạnh thay lại chẳng phải vậy. Đó là một người đàn bà. Một người đàn bà thực sự, kiêm một tay phá rối ngoại hạng. Uống cà phê của anh đi không lại nguội hết. Tôi không uống, cảm ơn. Trông mặt anh tái nhợt thế kia mà lại không muốn uống cà phê à? Tôi không muốn cà phê của cô, đó lại là chuyện khác. Tại sao? Vì tôi không biết cô đã cho những gì vào tách của tôi. Anh không nghĩ tôi tìm cách đầu độc anh đấy chứ? Tôi từng biết những kẻ điên khùng giống cô rồi. Những kẻ điên khùng giống tôi? Phải, những kẻ hâm mộ cuồng tưởng thường mù quáng cho rằng tác giả hoặc nhà văn mà họ hâm mộ đem lòng yêu họ. Tôi, một kẻ hâm mộ cuồng tưởng ư? Anh giai ơi, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa đi. Và nếu anh cho tôi là hâm mộ anh thì anh lầm to rồi. Tôi vừa đưa tay day day thái dương, vừa nhìn vầng mặt trời chói lọi nơi chân trời. Đốt sống cổ nhức nhối và đầu đột nhiên trở lại. Lần này nó hành hạ phía sau đầu tôi. Thôi, chúng ta dừng trò đùa này tại đây. Cô về nhà đi, đừng buộc tôi phải gọi cảnh sát, đồng ý không? Nghe này, tôi hiểu là anh không chịu chấp nhận thực tế, nhưng... Nhưng sao? Tôi thực sự là Binley Donnelly. Tôi thực sự là một nhân vật tiểu thuyết. Và hãy tin rằng điều đó cũng làm tôi khiếp sợ giống như anh vậy. Rụng rời tay chân, tôi quyết định uống một ngụm cà phê. Rồi sau một chút lưỡng lự, tôi uống hết cả tách. Đồ uống có thể bị đầu độc, nhưng hẳn là thuốc độc sẽ không phát tác ngay lập tức. Tuy vậy, tôi vẫn không thôi cảnh giác. Ngày còn nhỏ, tôi nhớ đã xem chương trình truyền hình, trong đó nói rằng động cơ của kẻ giết hại John Lennon là để có được chút ít danh tiếng như ngôi sao này. Dĩ nhiên, tôi chẳng phải cựu thành viên của The Beatles, và cô gái này cũng nhỏ nhắn hơn Mark David Chapman. Nhưng tôi biết rằng nhiều kẻ stalker bị loạn thần kinh và họ có thể hành động bột phát, vô cùng hung dữ. Vậy nên, tôi lấy giọng hết sức nhẹ nhàng, thử nói lý lẽ với cô gái một lần nữa. Nghe này, tôi cho rằng cô có chút bất ổn. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Ai trong chúng ta mà chẳng gặp phải chuyện không may vào một lúc nào đó. Có thể là cô vừa bị mất việc hoặc mất người thân. Cũng có thể bạn trai cô vừa bỏ cô. Vậy nên cô cảm thấy bị bỏ rơi và đầy oán hận. Nếu vậy, tôi có quen một bác sĩ tâm lý. Bà ấy có thể. Chú thích: Stalker, những người tâm lý bất ổn thường tìm cách theo dõi, quấy rối và đôi khi tấn công người nổi tiếng. Chú thích của tác giả. Cô gái hua hua một đơn thuốc do bác sĩ Sophia Snabel kê trước mặt tôi để cắt ngang bài phát biểu đầy khoa trương của tôi. Theo những gì tôi thấy thì chính anh mới cần tìm một bác sĩ tâm lý, đúng không? Cô dám lục lọi đồ đạc của tôi.
Chính xác. Cô ta vừa đáp, vừa rót tiếp cho tôi một tách cà phê nữa.
Lối cư xử của cô ta khiến tôi bối rối. Rơi vào hoàn cảnh tương tự thì tôi sẽ làm thế nào đây? Gọi cho cảnh sát hay gọi bác sĩ? Dựa vào lời cô ta, tôi cược cô ta có vấn đề dính dáng đến pháp luật hoặc tiền sử bệnh tâm lý. Cách đơn giản nhất là dùng vũ lực tống cổ cô ta ra ngoài. Nhưng nếu tôi chạm vào cô ta, cô nàng ghê gớm này có thể viện vào đó mà cho rằng tôi muốn lạm dụng cô ta, và tôi thì chẳng muốn mạo hiểm như thế.
Đêm qua cô không về nhà, tôi nói trong nỗ lực cuối cùng. Hẳn là gia đình hoặc các bạn cô lo lắng lắm. Nếu muốn báo tin cho ai đó, cô có thể dùng điện thoại của tôi.
À, tôi không nghĩ thế đâu. Trước hết, chẳng có ai lo lắng cho tôi cả. Điều đó thật đáng buồn, tôi phải thừa nhận như vậy.
Còn về điện thoại của anh, người ta vừa mới cắt rồi. Cô ta đốc chát đáp lời rồi quay vào phòng khách.
Tôi thấy cô ta đi về phía chiếc bàn lớn, dùng làm bàn làm việc. Từ chỗ đó vẫn luôn mỉm cười, cô ta giơ ra một tập hóa đơn.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, cô ta nhận xét. Anh không trả tiền thuê bao mấy tháng rồi còn gì.